Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ năm, ngày 12 tháng 11 gồm có các nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho các hồng y và giám mục qua đời trong năm qua. Kế đó là tiết mục câu chuyện gia đình. Và sau cùng là mục hiểu đời sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican, họp báo về Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ tư. Sáng thứ Năm ngày 12 tháng 11, Đức Tổng Giám mục Gino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng, sẽ mở cuộc họp báo trực tuyến từ phòng báo chí Tòa Thánh về trình bày những sáng kiến nhân ngày Thế giới Người nghèo lần thứ tư sẽ được cử hành vào Chủ nhật 15 tháng 11 tới đây, về chủ đề Hãy giơ tay ra cho người nghèo. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo cũng có Đức ông Ramapao, Phó Tổng Thư ký của cùng Hội đồng Tòa Thánh. Những năm trước đây, tại Vatican và Roma, nhân ngày Thế giới Người nghèo, ngoài thánh lễ được Đức Thánh Cha cử hành, còn có những bữa ăn chung cho hàng ngàn người nghèo, tổ chức tại Đại Thánh Đường Thánh Phaolô thứ sáu ở nội thành Vatican và các địa điểm khác. Tin Fatima Bồ Đào Nha. Khóa họp lần thứ 199 của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha sẽ nhóm khóa họp lần thứ 199 tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima từ ngày 11 đến 13 tháng 11 này, với sự tham dự trực diện của một số giám mục, nhưng cũng có một số vị khác tham dự viễn biên. Cha Manuel Joaquim Gomes Barbosa, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cho biết, trong số các vấn đề được Hội đồng Giám mục bàn tới, có những thách đố mục vụ giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha đang phải đương đầu trong thời kỳ đại dịch hiện nay. Các giám mục cũng cứu xét các thông tin về đề nghị của các ủy ban giám mục, những đường hướng bảo vệ trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương trong giáo hội, nghiên cứu về phó tế vĩnh viễn, công cuộc chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023 tại thủ đô Lisboa. Sau cùng là phê chuẩn kết toán chi thu năm 2019 và ngân sách dự chi năm 2021 của Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha. Ngày thứ Bảy, 14 tháng 11, các giám mục sẽ cử hành thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Chúa Ba Ngôi ở Fatima để cầu nguyện cho các nạn nhân đại dịch COVID-19. Giáo hội Công giáo Bồ Đào Nha có 9 triệu 100 ngàn tín hữu trên tổng số 10 triệu 300 ngàn dân. Thuộc 21 giáo phận toàn quốc. Tin Đức Quốc, Đại chủng viện Huynh đoàn Thánh Bio có 30 chủng sinh bị virus. 30 đại chủng sinh thuộc Huynh đoàn Thánh Bio ở miền Bavaria, Nam Đức bị nhiễm coronavirus. Theo báo miền Trung Bavaria, số ra ngày 9 tháng 11, tại đại chủng viện có 56 người, gồm 7 linh mục, 36 đại chủng sinh đến từ nhiều nước và 13 nhân viên khác, trong đó có 3 nữ tu. Mới đây, 11 chủng sinh mới và một thỉnh sinh đã bắt đầu năm thứ nhất tại đại chủng viện. Hồi cuối tuần qua, coronavirus bộc phát và 30 người bị lây nhiễm. Huynh đoàn Thánh Dio thuộc khuynh hướng công giáo thủ cựu do Đức Tổng Giám mục Michel Lefebvre người Pháp sáng lập năm 1969, dưới thời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, 4 giám mục chịu chức bất hợp pháp thuộc huynh đoàn này được giải vạ tuyệt thông năm 2009 để tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa giải. Nhiều đợt thương thuyết giữa tòa thánh và huynh đoàn đã diễn ra, nhưng từ năm 2012, tiến trình này bị bế tắc. Tin Perugia, Italia. Bệnh trạng của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia trầm trọng hơn. Bệnh trạng của Đức Hồng Y Gualtiero Paciti, Tổng Giám mục Giáo phận Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia trở nên trầm trọng hơn, Tiếp phòng y Basiti năm nay 78 tuổi, bị nhiễm coronavirus và được đưa vào nhà thương Đức Mẹ Từ Bi ở địa phương để chữa trị. Trong đêm mùng 2 rạng sáng ngày mùng 3 tháng 11 vừa qua, ngài được đưa vào khu điều trị khẩn trương, nhưng sau một tuần tình trạng của Đức Hồng Y trầm trọng thêm. Đức cha Stefano Russo, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia nói rằng, chúng ta hãy đồng hành cùng Đức Hồng Y trong tình trạng thương mến và gần gũi. Chúng tôi xin các giáo xứ cầu nguyện cho Đức Hồng Y trong giờ thử thách này. Chúng ta chắc chắn rằng Chúa sẽ không để Đức Hồng Y và những người bị cam go vì bệnh tật, bị thiếu tình thương xót và ơn an ủi. Chúng ta cũng hãy nhớ đến các bác sĩ, các nhân viên y tế và những người đang săn sóc những người đau khổ. Chúng tôi xin tất cả mọi người hãy chia sẻ những ý nguyện này trong những lúc cầu nguyện hàng ngày. Đại dịch COVID-19 tại Italia đang gia tăng cường độ. Cho đến nay, đã có khoảng 950.000 người bị lây nhiễm và gần 42.000 người chết. Nhiều nhà thương bị quá tải. Tin London, Anh Quốc. 60 vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi Thủ tướng Anh về hội nghị COP26. 60 vị lãnh đạo tôn giáo gồm Kitô, Do Thái, Hồi giáo, Ấn giáo và Đạo Sích tại Anh Quốc đã gửi thư kêu gọi Thủ tướng Boris Johnson của Anh ngay từ bây giờ chuẩn bị một kế hoạch toàn quốc về khí hậu, chống nạn hâm nóng trái đất. Trong số các vị ký tên vào lá thư chung, có Đức cha Charles Arnold, đặc trách trong Hội đồng Giám mục Anh về vấn đề môi trường. Các vị lãnh đạo tôn giáo lên tiếng nhân dịp hội nghị quốc tế tới đây về khí hậu, quen gọi là COP26, nhóm tại thành phố Glasgow, Ecos, trong tháng 11 này. Thư của các vị lãnh đạo tôn giáo có đoạn viết, trong tư cách là chủ tịch theo luật của hội nghị COP26, nghĩa vụ quan trọng nhất của Anh Quốc là liên kết tất cả các nước qua những mục tiêu về khí hậu quan trọng nhất. Hiệp định ký kết tại Paris trong hội nghị COP26 đã ấn định mục tiêu làm sao để khí hậu trái đất chỉ tăng 1,5 độ C vào cuối thế kỷ thứ 21 này, và yêu cầu các quốc gia đã ký kết hãy xác định và thông báo sự đóng góp của các quốc gia sau năm 2020 để đạt tới mục tiêu vừa nói. Trong thư, các vị lãnh đạo tôn giáo khẳng định Anh Quốc phải nêu gương về vấn đề này, giảm bớt số lượng than khí thải ra. Đây là thời điểm lịch sử để Anh Quốc chứng tỏ vai trò lãnh đạo trên thế giới, đề nghị sự đóng góp nhiều hơn trên lĩnh vực quốc tế, khích lệ các nước khác cũng làm như vậy, đầu tư nhiều hơn về chống nạn hầm nóng trái đất. Các vị lãnh đạo tôn giáo ở Anh cũng nhắc lại lời kêu gọi tha thiết của Đức Giáo Hoàng Francisco, gửi các chính phủ, kêu gọi đề ra những mục tiêu rộng lớn hơn trước hội nghị COP26 và những hoạt động của Đức Thượng Phụ Bartholomew của chính thống Constantinople nhắm gây ý thức và động viên dư luận thế giới về đề tài này. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Lễ phong chân phước tại Barcelona. Lúc 11 giờ sáng thứ Bảy ngày 7 tháng 11 vừa qua, lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Joan Jacques Dico, 19 tuổi, tử đạo năm 1936, trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha, đã được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Cha tại Barcelona. Đức Hồng Y Joan José Omella, Tổng Giám mục Barcelona và cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, đã đại diện Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức phong chân phước. Đồng tế trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Luis Martin Cipas, nguyên Tổng Giám mục Barcelona, và Đức Tổng Giám mục Benedito Uza, Sứ thần Tòa Thánh tại Tây Ban Nha. Chân phước Joan Rodrigo sinh tại Barcelona ngày 12 tháng 5 năm 1917. Ngài theo học tại trường của các sư huynh La Salle, rồi chuyển sang trường trung học của các cha dòng Scolopi. Cậu nổi bật về sự nghiêm túc, tôn trọng và chăm chỉ học hành. Vì vấn đề kinh tế, gia đình Dico phải rời thành Barcelona và dọn về thành phố nhỏ El Masnou gần đó. Cha sở Michelangelo Peru của giáo xứ Thánh Coloma kể lại rằng, anh John Rock sống tại Masnou, làm việc trong một tiệm gần đó và ban đêm cố gắng tiếp tục học hành. John dấn thân trong giáo xứ và giúp đỡ một nhóm trẻ em. anh không quan tâm tới tình hình chính trị bấy giờ, nhưng đặc biệt chú ý tới tình trạng xã hội hồi đó suy đồi rất nhiều. Anh tin rằng trong phúc âm có những nguyên lý căn bản để xây dựng một xã hội công bằng hơn, và anh đã hăng say truyền thông các ý tưởng ấy. Xã hội Tây Ban Nha trong thập niên 30 ở trong tình trạng khủng hoảng trầm trọng. Trong cuộc nội chiến, một linh mục ở Barcelona ẩn náu đã ủy thác cho Joan hộp đựng mình Thánh Chúa để giữ trong nhà và cho gia đình hoặc bất cứ ai cần được rước lễ. Ngày Joan bị bắt, anh thấy hộp mình Thánh Chúa bị lâm nguy nên đã rước hết để mình Thánh khỏi bị dân quân tả phái xúc phạm. Cha Michelangelo nói thêm, khi bị điệu tới nơi hành quyết, Joan đã nói với những tên lý hình về niềm tin nơi Chúa Giêsu, về những lời cuối cùng của Joan là: Xin Thiên Chúa tha thứ cho các anh, như tôi cũng tha thứ cho các anh. Ngày 4 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của vị tôi tớ Chúa, Joan Bicco. Tin giáo hội tại Trung Mỹ. Các giám mục Trung Mỹ kêu gọi liên đới với nạn nhân bão ETA. Các giám mục Trung Mỹ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp dân chúng bị thiệt hại nặng nề vì cuồng phong ETA tại các nước Honduras, Guatemala, Nicaragua, Belize. Tin tức cho biết đã có hơn 200 người chết, trong đó Guatemala bị nặng nhất với hơn 150 người mất tích. Làng Queza bị cuốn mất sau nhiều vụ lở đất, công cuộc tìm kiếm các thi thể dưới các đống bùn còn tiếp tục. Tại Honduras, tính đến chiều ngày 7 tháng 11, có 23 người chết và hơn 1 triệu 500 ngàn người bị thiệt hại về vật chất. Hôm 8 tháng 11, một máy bay chở đồ cứu trợ cho miền Anta Vidrapat ở mạng Bắc Guatemala đã bị rớt sau khi cất cánh. Phi công bị thiệt mạng và các mảnh nhỏ phi cơ rơi xuống đất. Có những phần rơi xuống khuôn viên Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thành phố Guatemala. Trước đó, các giám mục Guatemala đã kêu gọi các quốc gia và các miền, đặc biệt cứu trợ những người bị nạn ở tỉnh Anta Varapat. Mặt khác, trong một thông cáo công bố ngày 9 tháng 11, đoàn chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin gọi tắt là CHELAM, bày tỏ sự gần gũi tinh thần và cụ thể với các nạn nhân cuồng phong ETA, đồng thời khẳng định sự ủng hộ và tham gia các hoạt động cứu trợ do Caritas Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe đề xướng. Tổ chức CHELAM có trụ sở ở Bogota, Colombia, cũng kêu gọi sự cộng tác và đóng góp của các hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin để xoa dịu đau khổ và những người đang phải chịu hậu quả tàn phá của cuộc cuồng phong ETA. Các giám mục cũng cảm ơn các nhân viên mục vụ đang phục vụ tại các lãnh thổ bị bão. Sự hiện diện của giáo hội như người Samaritan nhân lành luôn gần gũi với những người đau khổ. Tin Sarajevo, Bosnia, Herzegovina. Khóa họp toàn thể của Hội đồng Bosnia, Herzegovina. Sáng ngày 4 tháng 11, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Bosnia, Herzegovina đã khai mạc khóa họp toàn thể dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Vinko Puzic, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Sarajevo, và với sự tham dự của các giám mục thuộc ba giáo phận khác. Trong diễn văn khai mạc, Đức Hồng Y Puzic đề cập đến dự luật về việc trả lại tài sản luôn bị hoãn lại, và trong dự luật hiện thời, có những bất công mới của luật pháp đối với các sở hữu chủ bị tước mất tài sản của họ. Đức Hồng Y không quên tố giác tình trạng bế tắc về vấn đề bảo hiểm y tế và tiền hưu dưỡng cho các linh mục. Ngài cũng nhắc đến những hành động chống gia đình, sự vô luân trong lĩnh vực công cộng, những vụ bạo hành chống phụ nữ và trẻ em. Trong số gần 4 triệu dân cư ở Bosnia, Herzegovina, hiện nay chỉ có khoảng 440.000 tín hữu công giáo, hầu hết là người gốc Croat, và thuộc 4 giáo phận. Phần lớn dân chúng tại nước này là người Hồi giáo và chính thống Serbi. Tín hữu công giáo bị kỳ thị nên nhiều người di cư về Cộng hòa Croat láng giềng.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ cầu cho các hồng y và giám mục qua đời trong 12 tháng qua. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, lúc 11 giờ sáng thứ Năm ngày mùng 5 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Pedro để cầu nguyện cho 6 hồng y, 163 tổng giám mục và giám mục qua đời trong vòng 12 tháng qua. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, tin mừng Gioan chương 11 từ câu 17 đến câu 27, Chúa Giêsu long trọng nói về người như sau: Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Ánh sáng chói lọi của những lời này xua tan bóng tối của nỗi thương đau sâu sắc gây ra bởi cái chết của Lazaro. Marta đón nhận những lời đó và với một đức tin vững chắc, cô tuyên bố rằng: Thưa Thầy, con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, đấng phải đến trong thế gian. Những lời của Chúa Giêsu khiến niềm hy vọng của Marta chuyển từ tương lai xa xôi thành hiện tại gần gũi. Sự sống lại đã gần kề với cô, đang hiện diện trong con người của Đức Kitô. Hôm nay, mặc khải này của Chúa Giêsu cũng thách thức chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi tin vào sự sống lại, không phải như một thứ ảo ảnh xa vời, nhưng như một sự kiện đã hiện diện và thậm chí đang hoạt động một cách mầu nhiệm trong cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, đức tin của chúng ta và mầu nhiệm phục sinh không bỏ qua hay che đậy sự hoang mang rất nhân sinh mà chúng ta cảm thấy khi đối mặt với cái chết. Chính Chúa Giêsu khi nhìn thấy những giọt nước mắt của chị em Lazaro và những người xung quanh đã không giấu được sự xúc động của chính mình, và như Thánh Sử Gioan nói thêm, chính Chúa đã bắt đầu khóc. Ngoại trừ tội lỗi, Chúa hoàn toàn như một người trong chúng ta, người cũng đã trải qua thảm kịch của đau buồn bởi những giọt nước mắt cay đắng rơi lệ vì mất đi một người thân yêu. Tuy nhiên, điều này không che khuất ánh sáng chân lý tỏa ra từ mặc khải của Chúa. Trong đó, sự sống lại của Lazaro là một dấu chỉ tuyệt vời. Như thế, ngày hôm nay, Chúa lặp lại với chúng ta: Thầy là sự sống lại và là sự sống. Người kêu gọi chúng ta thực hiện một lần nữa bước nhảy vọt của đức tin và bước vào ánh sáng của sự phục sinh, thậm chí là ngay bây giờ. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết, còn có tin như thế không? Một khi chúng ta đã đạt được bước nhảy vọt này, cách suy nghĩ và cách nhìn nhận mọi thứ của chúng ta sẽ thay đổi. Đôi mắt đức tin vượt qua những điều hữu hình, có thể nhìn theo một cách nào đó vào những thực tại vô hình. Mọi thứ xảy ra khi đó được đánh giá dưới ánh sáng của một chiều kích khác, là chiều kích vĩnh cửu. Chúng ta tìm thấy điều này trong bài đọc trích từ sách Khôn Ngoan. Cái chết bất thần linh của người công chính được nhìn nhận dưới một góc độ khác. Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa nên được Thiên Chúa yêu thương, và họ sống giữa những kẻ tội lỗi nên được Thiên Chúa rời đi nơi khác. Người đã cất họ đi kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi, hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phình lửa. Nhìn bằng con mắt đức tin, cái chết của họ không phải là một điều bất hạnh, mà là một hành động quan phòng của Chúa, đấng có cách nghĩ không giống như chúng ta. Chẳng hạn, chính tác giả sách thánh này đã chỉ ra rằng, tuổi thọ đáng kính không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi. Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc, sống không tỷ ố đã là sống thọ. Những kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa dành cho những người mà người đã chọn hoàn toàn bị đánh giá thấp bởi những người mà chân trời duy nhất của họ là những của cải ở thế gian này. Do đó, theo những tin tưởng tục lụy, quần vô đạo chỉ thấy người khôn ngoan chết mà không hiểu Đức Chúa định đoạt về họ thế nào, và tại sao người đem họ đến nơi yên ổn. Khi cầu nguyện cho các hồng y và giám mục đã qua đời trong năm vừa qua, chúng ta cầu xin Chúa giúp chúng ta xem xét một cách đúng đắn câu chuyện ngụ ngôn về cuộc đời các ngài. Chúng ta xin Chúa xua tan nỗi đau buồn nhân sinh mà chúng ta thỉnh thoảng cảm thấy khi nghĩ rằng cái chết là dấu chấm hết cho tất cả mọi người. Đó là một cảm giác rất xa cách với đức tin, nhưng là một phần của nỗi sợ hãi cái chết mà mọi người đều cảm nhận được. Vì lý do này, trước mầu nhiệm của cái chết, các tín hữu cũng phải thường xuyên hoán cải. Chúng ta được kêu gọi hàng ngày bỏ lại sau lưng hình ảnh bản năng của chúng ta về cái chết như là sự hủy diệt hoàn toàn một người. Chúng ta được kêu gọi bỏ lại thế giới hữu hình mà chúng ta coi là đương nhiên, bỏ đi những lối suy nghĩ thông thường, rất trần tục của chúng ta, và phó thác hoàn toàn cho Chúa, Đấng đã nói với chúng ta, chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết. Những lời này, thưa anh chị em, nếu được đón nhận trong đức tin, sẽ làm cho lời cầu nguyện chúng ta dành cho những anh chị em đã qua đời thực sự là lời cầu nguyện của một tín hữu Kitô. Những lời cầu nguyện ấy mang lại cho chúng ta một tầm nhìn thực tế và chân thực về cuộc sống mà họ đã sống, hiểu được ý nghĩa và giá trị của những điều tốt đẹp mà họ đã đạt được, sức mạnh của họ, sự dấn thân của họ, và tình yêu quảng đại và vị tha của họ. Và giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của một cuộc sống không khao khát một quê hương dưới đất, mà hướng đến một quê hương tốt đẹp hơn trên trời. Những lời cầu nguyện cho các tín hữu đã ra đi trước chúng ta, được dâng lên trong niềm xác tín vững chắc rằng họ hiện đang sống với Chúa, cũng mang lại lợi ích rất nhiều cho chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế này. Những lời cầu nguyện ấy truyền cho chúng ta một tầm nhìn thực sự về cuộc sống. Chúng tiết lộ cho chúng ta ý nghĩa của những thử thách mà chúng ta phải chịu để vào nước Thiên Chúa. Chúng mở rộng trái tim của chúng ta cho tự do thực sự và không ngừng truyền cảm hứng cho chúng ta tìm kiếm sự giàu có vĩnh cửu. Theo lời của Thánh Tông đồ Phaolô, cả chúng ta cũng hãy mạnh dạn và dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng ta chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Đời sống của một tôi tớ tin mừng được hình thành bởi lòng khao khát được đẹp lòng Chúa trong mọi sự. Đây là tiêu chí của mọi quyết định, mọi bước đi của chúng ta. Và vì vậy, chúng ta nhớ với lòng biết ơn về chứng tá từ các hồng y và giám mục đã qua đời, được trao ra trong sự trung thành với thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho các ngài, và chúng ta cố gắng noi gương các ngài. Cầu xin Chúa tiếp tục tuôn đổ trên chúng ta thần khí khôn ngoan của Chúa, đặc biệt trong những lúc thử thách này. Đặc biệt là khi hành trình trở nên khó khăn hơn. Người không bỏ rơi chúng ta, nhưng vẫn ở giữa chúng ta, luôn trung thành với lời hứa của Người. Anh em hãy nhớ, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Chấp nhận và tha thứ cho nhau trong đời sống vợ chồng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình gồm sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình gồm sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trên một chuyến bay không còn một ghế trống. Một thương gia ngồi cạnh một người thanh niên. Khi cả hai cùng gài dây an toàn, người thương gia gợi chuyện. Anh đi công chuyện hay đi du lịch? Người thanh niên nhanh nhẩu trả lời. Tôi đi hưởng tuần trăng mật. Người thương gia thắc mắc. Anh đi hưởng tuần trăng mật ư? Thế vợ anh đâu? Người thanh niên cũng không biểu lộ một tiếc rẻ nào khi trả lời. Vợ tôi ngồi ở sau kia, cách đây vài dãy ghế. Chuyến bay đông nghẹt, chúng tôi không thể dàn xếp để ngồi chung với nhau được. Nghe thế, người thương gia sốt sắng đề nghị. Tôi sẽ rất sung sướng nếu được đổi chỗ để vợ anh được ngồi bên anh. Nhưng người thanh niên từ chối. Không sao đâu, tôi đã nói chuyện với vợ tôi suốt cả tuần lễ rồi. Một nhà nghiên cứu về cuộc sống hôn nhân đã đưa ra kết quả như sau. Tính trung bình, các đôi vợ chồng nói chuyện với nhau chỉ có 72 phút mỗi tuần, và đa phần họ nói chuyện với nhau nhiều nhất trong lần hẹn hò thứ ba, và một năm trước khi ly dị. Một trong những thách đố lớn nhất trong đời sống đức tin của người tín hữu Kitô là ngày càng quên mình. Tự bản chất, con người có khuynh hướng quy ngã. Hồn phối Kitô, trái lại, mời gọi con người sống chia sẻ một cách triệt để. Ra khỏi bản thân, để luôn biết quan tâm tới người khác, không phải là điều tự nhiên và dễ dàng. Đó là cả một nghệ thuật cần được học hỏi và trau dồi. Một người phối ngẫu tốt, không hẳn là người không bao giờ nói những lời thô lỗ hay có những cử chỉ bạo động đối với người phối ngẫu của mình. Theo Kinh Thánh, đối nghịch với tình yêu không phải là hận thù, mà là sự vô cảm. Không quan tâm đến người phối ngẫu là không còn yêu thương người đó nữa. Cư xử như thế là chối bỏ chính mục đích của hôn phối. Đàn ông dễ rơi vào khuynh hướng lạnh nhạt đối với vợ. Họ không lường được sự tổn thương mà thái độ thinh lặng có thể tạo nên. Đàn ông cũng xem sự độc lập như thể hiện của sức mạnh, của sự trưởng thành và nam tính. Thật ra, độc lập thường là một viên thuốc khó nuốt. Nó có thể là dấu chỉ của sự yếu đuối. Về mặt văn hóa, ý thức độc lập có thể được đề cao, nhưng nó không phải là một chân lý thánh kinh. Dĩ nhiên nếu cần, chúng ta phải tỏ ra cứng rắn và can đảm để đứng vững một mình. Đây chính là thái độ của Chúa Giêsu trong cuộc tử nạn. Không ai đã tỏ ra can đảm và độc lập bằng Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một Thiên Chúa đơn độc và đứng kiêu hãnh một mình. Ngài là một Thiên Chúa luôn hạ cố để đến với con người. Nếu Chúa Giêsu có đứng một mình, là chỉ để cho người khác được đến gần Thiên Chúa. Tụ trung, Ngài đứng một mình để quy tụ loài người. Hành động đơn độc của Ngài nói lên tầm quan trọng của cộng đồng. Nếu chúng ta muốn được tái tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa, chúng ta cần phải được nhào nặn như thế nào để có thể hướng về người khác. Nhiều người đàn ông vẫn cho rằng chạy đến với một người khác là một hành động hèn nhát, chứ không phải can đảm. Khi một người đàn ông không thể sống với một người đàn bà cùng tuổi với mình, ông sẽ ly dị bà và cưới một người khác trẻ hơn, để gọi là thể hiện nam tính và sức mạnh của mình. Khi một người đàn ông không tìm được nơi vợ hình ảnh của mẹ mình, ông sẽ lạnh nhạt với bà. Ngày nay cũng không thiếu những người đàn ông cư xử với vợ theo kiểu chồng chúa vợ tôi. Đó không phải là biểu hiện của nam tính và can đảm đích thực. Một Thiên Chúa hạ cố đến với con người cũng muốn cho hình ảnh ấy được thể hiện qua sự quan tâm mà con người dành cho người khác. Trong đời sống vợ chồng, để có thể ra khỏi bản thân và không ngừng quan tâm đến người phối ngẫu của mình, cần phải học cách không chạy trốn khỏi xung đột, cần phải học cách thỏa hiệp, và nhất là cần phải học cách chấp nhận người khác. Nhân vô thập toàn, không ai trong chúng ta là những con người hoàn hảo. Nhưng chính thân phận bất toàn và tội lỗi ấy thường là mối xung đột giữa con người. Chính vì yếu hèn tội lỗi mà con người làm tổn thương nhau. Chính vì bất toàn mà con người có những cái nhìn khác nhau. Và chính vì vị kỷ mà con người khó nhận ra được quan điểm của người khác. Vấn đề là, tất cả chúng ta đều là những con người tội lỗi, bất toàn và vị kỷ. Đời sống vợ chồng là phòng thí nghiệm để chúng ta dễ dàng nhận ra những khuyết điểm ấy, và đồng thời là trường dạy chúng ta biết chấp nhận và tha thứ cho nhau. Tất cả những gì diễn ra trên quy mô xã hội cũng đều được phản chiếu trong đời sống vợ chồng. Bất đồng ý kiến, lời qua tiếng lại, xung đột quyền lợi, vân vân. Những gì xảy ra trong tương quan xã hội cũng đều được lặp lại trong phạm vi gia đình. Khi có sự bất đồng ý kiến, khuynh hướng tự nhiên là muốn trốn chạy, thay vì can đảm đối đầu để rồi vượt qua sự bất đồng. Con người thường tìm một lối đi khác, một công việc khác, một quan hệ mới, một người bạn mới, và ngay cả một người phối ngẫu mới. Hôn nhân là định chế duy nhất, không ngừng mời gọi con người thắng vượt khuynh hướng trốn chạy ấy. Hôn nhân không ngừng nhắc lại những cam kết của con người trước mặt Chúa, để thúc đẩy họ tìm ra giải pháp khi gặp xung đột. Những con người trưởng thành luôn ý thức rằng, bất cứ một quan hệ nào cũng có xung đột. Một quan hệ không có xung đột là một quan hệ không quan trọng hoặc không mật thiết đủ để cho hai người cố gắng duy trì dù phải gặp thử thách. Xung đột là một xúc tác cần thiết cho sự trưởng thành của người tín hữu Kitô trong đời sống đức tin. Để giải quyết xung đột, con người cần phải dấn thân hơn. Chính khi chúng ta cố gắng giải thích để người khác hiểu chúng ta, là lúc chúng ta cũng phải cố gắng hiểu người khác. Chính khi chúng ta tìm cách bày tỏ nỗi đau của chúng ta, là lúc chúng ta cũng phải cố gắng để hiểu nỗi đau của người khác. Chính khi chúng ta muốn vạch ra những thiếu sót của người khác, là lúc chúng ta cũng cần phải nhìn lại những thiếu sót của mình. Không trốn chạy trước những xung đột, đó là một trong những nguyên tắc cơ bản trong đời sống vợ chồng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài lịch sử thần học.
Thưa quý vị thính giả, từ hôm nay chúng tôi chuyển sang một mục khác với chủ đề là lịch sử thần học. Trước đây tựa đề này xem ra hơi xa lạ, bởi vì trong các chương trình đào tạo ở các chủng viện và học viện Việt Nam không có môn lịch sử thần học, mà chỉ có môn lịch sử triết học và lịch sử xã hội. Một trong những lý do được đưa ra để giải thích hiện tượng là bởi vì các sách trong lĩnh vực này không được dồi dào. Vì thế, chúng tôi muốn bổ túc cho sự thiếu sót đó. Trước khi đi vào đề, cần có đôi lời xác định ý nghĩa của cái từ lịch sử thần học cũng như phương pháp nghiên cứu. Ý nghĩa của lịch sử thần học. Như vừa nói, các sách viết về lịch sử thần học không được phong phú cho lắm, không riêng gì tại Việt Nam, mà ngay cả tại các nước Âu Mỹ. Thật vậy, nhiều tác giả đã soạn bộ sách lịch sử triết học đồ sộ. Dĩ nhiên, lịch sử triết học chỉ khác với lịch sử thần học, tuy rằng không phải lúc nào làm ranh phân biệt cũng rõ rệt, bởi vì tại Âu Châu, từ thời Trung Cổ, các triết gia cũng là những thần học gia. Thậm chí vào thời cận đại, khi triết học Âu Châu muốn tách rời ra khỏi thần học, thì các triết gia cũng không thể tránh các vấn đề thần học, chẳng hạn như về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Và thằng nào cũng quan tâm tới các vấn đề của triết học, chẳng hạn như thuyết vô thần, thuyết về tự do. Một cách tương tự như vậy, các sách lịch sử xã hội cũng chiếm nhiều ngăn kệ ở trong các thư viện. Tuy nhiên, lịch sử xã hội bàn về đời sống của Kitô giáo một cách khái quát, còn lịch sử thần học chú trọng cái viên tới lãnh vực tư tưởng. Trên thực tế, sự phân biệt không hoàn toàn rõ rệt, bởi vì tư tưởng thần học không chỉ là những suy tư trừu tượng, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ ảnh hưởng tới lối sống đạo. Chẳng hạn, các tổ chức xã hội tùy thuộc vào quan niệm giáo hội như là một tổ chức quy củ theo mô hình chính trị pháp, trong đó mọi người phải chờ đợi chỉ thị từ cơ quan lãnh đạo tối cao, hoặc là quan niệm giáo hội được thánh linh điều khiển bằng các đoàn rộng ban cho mọi người. Đối lại, các tư tưởng thần học cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những bối cảnh văn hóa đương thời. Mỗi tương tác giữa tư tưởng và thực hành được diễn tả qua công thức lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Một cách cụ thể hơn nữa, sự xử lý hội thánh công giáo qua bố cục bốn phần đã nêu rồi mối liên hệ chặt chẽ giữa tuyên xưng đức tin, cử hành đức tin, sống đức tin, cầu nguyện. Như vậy, lịch sử thần học khác với lịch sử triết học và lịch sử xã hội. Chúng ta hãy tiếp tục trong việc xác định từ ngữ, đó là lịch sử thần học thì khác với lịch sử các tín đồ, và lịch sử thần học cũng khác với thần học lịch sử. Lịch sử thần học và lịch sử các tín đồ. Trong lĩnh vực tư tưởng, cần phân biệt những cấp độ xác tín khác nhau, đặc biệt là một bên là các đạo lý thực tiễn mang tính cách ràng buộc, còn bên kia là những ý kiến còn đang trong vòng tranh cãi. Trên thực tế, những cuốn sách đầu tiên viết về lịch sử thần học mang tựa đề là lịch sử các tín đồ, Histoire des Dogmes, nhưng mà dần dần biến tượng được mở rộng thêm, các viên qua lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Gioan 23 trong việc khai mạc công tổng Vatican II, khi Ngài phân biệt giữa nội dung đạo lý và cách thức phát biểu. Nội dung đạo lý thì bất biến, nhưng mà cách thức phát biểu cần được thích nghi với những khung cảnh văn hóa khác nhau. Đức Thánh Cha Gioan 23 muốn rằng công đồng sẽ không tuyên bố tín điều nào mới, nhưng mà tìm cách diễn đạt lại các đạo lý cổ truyền theo một ngôn ngữ của thời buổi hôm nay. Và công đồng Vatican II cũng đưa ra một phương án mới khi đề cập tới việc đối thoại hướng dẫn tới sự hợp nhất giữa các Kitô hữu. Đó là cần phải lưu ý tới hệ trật các chân lý, Gratia Veritatum. Cái thuật ngữ hệ trật các chân lý có thể được giải thích theo ba nghĩa. Một, có một hệ trật giữa các chân lý đức tin, giữa các chân lý trọng tâm của mặc khải, chẳng hạn như Thiên Chúa Ba Ngôi, và các chân lý thứ yếu, chẳng hạn như Đức Maria Hộ Giá Trên Trời. Hai, cần phân biệt giữa nội dung đức tin là điều bất biến và công thức phát biểu là điều có thể thay đổi tùy nơi tùy thời. Thứ ba, cần phải phân biệt hệ trật về tầm quan trọng trong các giáo huấn của xã hội. Có những chân lý buộc phải tin, chúng ta gọi là tín điều, chẳng hạn tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Có những chân lý mà huấn quyền chưa buộc tin, ví dụ đạo lý Đức Maria là mẹ của Hội Thánh. Nói một cách khác, lịch sử thần học thì rộng nghĩa hơn là lịch sử các tín điều, bởi vì bao gồm cả những đạo lý chưa buộc phải tin. Nói một cách chính xác hơn, xã hội chỉ tuyên bố một tín điều khi biết chắc rằng chân lý đó được Thiên Chúa mặc khải. Bên cạnh đó, có nhiều chân lý mà lý trí con người khám phá ra nhưng sẽ không bao giờ trở thành tín điều bởi vì nó không thuộc về gia sản mặc khải. Dù sao, đó chỉ là nói nội dung tư tưởng. Lịch sử thần học còn muốn nghiên cứu các trào lưu tư tưởng của một thời đại, các trường phái, các tác giả nữa. Thần học lịch sử và lịch sử thần học. Dưới khía cạnh thực tế nữa, cũng cần phân biệt giữa thần học lịch sử và lịch sử thần học. Thần học lịch sử có thể hiểu theo hai nghĩa. Một, thần học về lịch sử, tiếng Pháp là théologie de l'histoire, nghĩa là tìm hiểu ý nghĩa của lịch sử dưới cái nhìn của đức tin Kitô giáo. Hai, thần học lịch sử cũng có thể hiểu như là một nhà nghiên cứu các nguồn mạch thần học, tiếng Anh là historical theology, đối lại với thần học hệ thống, tiếng Anh là systematic theology, chuyên về suy tư lý luận. Còn lịch sử thần học trình bày những đường lối nghiên cứu thần học khác nhau trải qua 20 thế kỷ của Kitô giáo. Để hiểu rõ vấn đề hơn, thiết tưởng mới nhắc lại những ý nghĩa khác nhau của danh từ lịch sử. Lịch sử là gì? Thường thường, lịch sử được hiểu như là một di tích thuộc về quá khứ mà ta cần phải ghi nhớ và bảo tồn. Tuy vậy, đôi khi lịch sử cũng được hiểu về hiện tại và tương lai nữa. Chẳng hạn như khi nói bên dòng lịch sử, chịu trách nhiệm trước lịch sử. Có khi lịch sử được hiểu về những sự kiện hoặc biến cố đã xảy ra, nhưng mà có khi nó được hiểu về môn học ghi lại các biến cố đó. Trước đây người ta gọi là sự ký. Trong các ngôn ngữ châu Âu, có sự phân biệt giữa histoire và historiography. Đó là chưa kể sự phân biệt trong tiếng Anh giữa history và story. Ngoài ra, bên cạnh cái chuyện viết lại và giải thích các biến cố lịch sử, con người còn muốn đi tìm ý nghĩa của lịch sử, còn gọi là triết lý về lịch sử, chỉ khác với lịch sử triết học. Lịch sử chỉ là một chuỗi những chuyện xảy ra cách ngẫu nhiên, hoặc là có một sự liên hệ giữa các biến cố dẫn tới một mục tiêu nào đó. Chứ trong bối cảnh đó mà để ra cái câu chuyện là thần học lịch sử, và ta có thể hiểu theo hai nghĩa. Thần học về lịch sử, hoặc lịch sử của thần học. Trong thế kỷ thứ 20, những cuộc nghiên cứu sử học đã góp phần rất lớn cho sự tiến triển thần học. Một đàn phong trào trở về nguồn đã cho thấy xã hội cũng như thần học không phải là một định chế bất động cứng nhắc, nhưng mà đã trải qua nhiều cuộc tranh chấp thay đổi. Hơn thế nữa, chiều kích lịch sử là một yếu tố cấu thành của Kitô giáo. Khác với các tôn giáo và triết học của thời bên Đông Phương và bên Tây Phương, mặc cả của Kitô giáo gắn liền với một lịch sử mà quen gọi là lịch sử cứu độ. Ý thức về lịch sử không biết giúp thần học có một cái nhìn năng động về xã hội giữa các khía cạnh mặc khải, phục vụ, chiến điều, các định chế, không phải là các phạm trù cố định cứng nhắc, mà còn giúp cho xã hội ý thức rằng mình là một cộng đồng đang xuyên nhượng lưỡi hành. Nói một cách khác, lịch sử không chỉ liên quan tới chuyện đã xảy ra trong quá khứ, mà còn hướng tới tương lai. Nhìn dưới cả mắt đức tin, lịch sử không phải là một chuỗi những biến cố xảy đến do ngẫu nhiên, nhưng mà nằm trong một kế hoạch rộng lớn, hướng về một cứu cánh tuyệt đối ở cuối dòng lịch sử. Ở đây, chúng tôi bàn về lịch sử thần học hơn là thần học lịch sử. Tuy vậy, có nhiều cách thức để mà trình bày lịch sử thần học. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trang bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiểu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.